À đó, thì như vậy tôi nói nếu mà ông thầy coi tướng coi số nói rằng sang năm đó thì anh hay là chị sẽ phát tài, mà nếu sang năm chúng ta được phát tài thì nói ông thầy coi trúng, nếu sang năm mà không phát tài thì sao, ông thầy coi trật. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ nếu nói sang năm phát tài mà ngồi không ăn chơi hoài có phát tài được không, hay là mình phải siêng năng, phải cần cù nè. Cái siêng năng cần cù là cái nhân để mình có của, còn mình ăn chơi thì nó tiêu mòn. Như vậy thì cái coi tai coi tướng hay là coi số chưa phải là lẽ thực mà chúng ta cũng cũng thích. Quý vị có thích không? Đầu năm nó đi coi số, coi tướng không? Chắc cũng có. Nhất là nghe ai đồn ông thầy này coi hay thì thích. Mà tôi có quen được một ít ông thầy coi tai coi tướng, ông nói thật tôi nghe rằng mình coi tai coi tướng muốn ăn khách á thì phải nói nịnh họ khá khá một chút. Vì ai mà tới coi nói tướng này xấu lắm hay là cái số này xấu lắm thì ai thèm tới mình nữa. Cho nên phải nói dầu họ xấu cũng ráng nói tốt để cho họ vui, vui thì họ mới thưởng tiền mình. Đó. Thì như vậy đó là những cái thuật để mà làm cho chúng ta tốn tiền thôi chứ không phải là lẽ thật. Vậy mà Phật tử cũng thích làm những điều không hợp với lời Phật dạy, cái đó gọi là tà kiến. Mà Phật dạy làm sao? Phật dạy Phật tử phải sống lấy nhân quả làm căn bản, phải không? Mà nhân quả thì chúng ta gây nhân lành, tạo nhân tốt thì được quả lành quả tốt. Chúng ta gây nhân dữ, tạo cái quả dữ, nhân dữ tạo cái quả ác thì chúng ta phải chịu cái quả xấu, quả ác. Như vậy thì cái tốt, cái xấu nó đến với chúng ta là từ nhân thành quả chứ không phải ngẫu nhiên, không có cái gì ngẫu nhiên hết. Nhưng mà Phật tử thì lại không tin như vậy, lại đi coi ngày coi giờ đủ thứ chuyện. Còn đến bây giờ chắc quý Phật tử sửa soạn cất nhà có coi ngày không? Có. Mà nếu mà coi ngày thì chắc chắn rằng mình chắc cái nhà đó phát tài, hay là rồi có khi nó cũng bị sụp đổ. Tôi nói thẳng cho quý vị thấy, nếu mà coi ngày đời làm ăn được phát tài và mình sẽ ở trong cái nhà đó suốt đời thì chắc không? Ở ngoài này không biết thế nào, chứ ở trong Nam những năm mà cách mạng gần về trước đó đó, mấy ông tướng ông tá rồi có tiền cất nhà lựa ngày tốt cách, nhưng mà tới cách mạng về thì sao, họ được ở không, rồi họ cũng chạy tuốt hết trơn. Như vậy rồi cách ai ở cho mình không được ở, như vậy đó là coi ngày trúng là trật. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhân của mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ còn không phải ngày giờ đó là trúng. Nhiều khi tôi phải nói thẳng với quý Phật tử cũng như tăng ni ở chùa, quý thầy cũng hơi kỹ, cũng coi ngày coi giờ để mà dựng chùa xây chùa. Còn tôi ngược lại, miễn đủ tiền đủ phương tiện thì cứ xây cứ cất. Thì có những người nói rằng thầy cất không coi ngày, lỡ gặp ngài sát chủ thì sao? Thì tôi cười, tôi cất cái chùa đúc cột và mái ngói đàng hoàng thì nói tôi ở cái chùa này thế nào tôi cũng phạm cái lỗi là bị sát chủ. Tại vì nó tới năm sáu chục năm mới chết, mới hư. Mà tôi vài chục năm rồi tôi chết mất rồi, phải không? Thì tôi chết trước, mà chết trước cái chùa hư. Mà lúc chết tôi ở trong chùa đó thì phạm cái tội sát chủ rồi. Như vậy thì quý Phật tử các nhà lầu xây dựng đàng hoàng mà coi ngài thì tránh khỏi sát chủ không? Như vậy mà biết sát chủ thì cứ ngày nào cũng làm cho xong, đợi coi ngài tốt làm gì cho mất công. Đó là những cái lẽ thật. Nhưng Phật tử chúng ta bị có cái tà kiến. Tà kiến là cái nhận định sai lầm, nhận định trên lệch, không đúng lẽ thật, rồi tin, tin như vậy đó là khổ, cho nên gọi đó là tà kiến. Như vậy thì đây tôi kể có những cái nhân để đưa chúng ta tới cái quả đau khổ. Như vậy thì tất cả cái quả đau khổ nó đến là từ cái nhân tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến đó. Nếu mà mình sạch được những cái nhân đó thì cái quả khổ không còn. Như vậy thì Phật nói khổ để đưa chúng ta đến tìm nguyên nhân. Và khi biết nguyên nhân là diệt hết nguyên nhân thì hết khổ. Cho nên trong Pháp Tứ Đế, Pháp thứ nhất là Phật nói khổ đế. Pháp thứ hai Phật nói đạo khổ đế, tập đế, tức là cái nguyên nhân gây dựng nên cái khổ đó. Rồi cái pháp thứ ba đó là diệt đế, pháp thứ tư là đạo đế. Thì như vậy Phật nói khổ đế là quả mà tập đế là nhân, Phật nói diệt đế là quả mà đạo đế là nhân. Tức là như các vị bác sĩ hiện giờ thấy người bệnh, khi mà họ bị bệnh, bệnh sốt hoặc những bệnh khác, thì bác sĩ muốn biết cái gốc bệnh đó từ đâu thì phải tìm thử coi vi trùng gì, phải không? Thấy bệnh rồi không thể trị được mà phải tìm nguyên nhân của bệnh. Biết nguyên nhân bệnh rồi thì để thuốc trị thì bệnh mới lành, chứ không phải biết nguyên nhân trước mà từ cái quả phân ra cái nhân. Nhân là diệt cái nhân thì cái quả nó hết. Cũng như Đức Phật dạy, khổ để chúng ta biết à nó khổ như vậy là quả. Mà muốn hết khổ thì phải phân cái nhân của nó. Biết được cái nhân rồi, tiêu diệt cái nhân là chúng ta hết khổ. Thì như vậy có bi quan không? Nên tôi nhiều khi tôi nói, người ta nói đạo Phật là bi quan, mở miệng là nói khổ. Nhưng mà mấy thầy ở chùa có nằm gác tay lên trán thở dài hoài không? Hay là vui tươi hơn quý Phật tử ở ngoài? Quý thầy mới thấm được cái lẽ khổ hơn. Mà tại sao quý thầy lại vui? Đó là khi mình biết được cái nhân rồi thì cứ lo tiêu diệt cái nhân, cái quả tự hết, chứ không có buồn, không có than. Hiểu vậy thì mới thấy cái nghĩa cứu khổ của đạo Phật là ngài biết cái quả rõ ràng, chỉ cái nhân rành mạch. Chúng ta diệt được cái nhân, cái quả hết, gọi đó là cứu khổ. Bây giờ tất cả quý Phật tử thử nghiệm, đừng thèm sợ chết nữa. Nghĩ chết là chuyện thường, ai cũng phải tới, không thèm sợ chết. Thì giả sử như thầy coi tai coi tướng gì nói năm cuối năm nay thì ông chết hay là bà chết, thì mình nên cười hay nên khóc? Mình không sợ chết thì họ nói chết thì có gì quan trọng, mình cười. Còn vì mình quá sợ chết cho nên nghe người ta nói chết cái hoảng hốt. Đó, cái gốc khổ từ cái mình không có thấu suốt được cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta học Phật là học những cái lẽ thật, chứ không phải học những cái chuyện huyền hoặc quan đường. Mà nhiều khi Phật tử chúng ta dễ tin, dễ nghe những cái gì không có lẽ thực mà cũng tin, cũng theo. Đó là một cái lỗi lầm do Phật tử không hiểu Phật Pháp. Đó là tôi giải thích cái thứ nhất. Còn một điểm thứ hai nó rất là quan trọng nữa. Tôi kể cho quý vị thấy có phải là mâu thuẫn hay không. Thường thường trong kinh Phật thường dạy chúng ta rằng cái thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, là nhơ nhớp, mạng sống chỉ trong hơi thở. Quý vị có nghe với cái điều đó không? Thân là vô thường, thân là tạm bợ, cái thân là nhơ nhớp, mạng sống trong hơi thở. Thì như vậy Đức Phật coi cái thân này có ra gì không? Nhưng mà ngược lại thì quý vị chắc thường nhớ trong kinh nói nhân thân nan đắc, thân người khó được. Tại sao Phật chê nó là vô thường, chê nó là nhơ nhớp, chê nó là tạm bợ mà lại nói thân người khó được? Đó. Ngày xưa tôi đọc trong kinh A Hàm có một vài kinh Phật nói người đời được cái thân này không phải là dễ. Nếu mà không khéo giữ, không khéo tu, mất thân này để rồi tìm lại được nó khó. Khó như con rùa mù mà tìm bọng cây. Đó. Rùa mù tìm bọng cây là thế nào? Bởi vì trong kinh kể rõ rằng Phật nói rằng ở giữa biển có một cái bọng cây nổi trên mặt nước, tùy theo gió, gió đùa nơi này nơi nọ bất thường. Ở dưới đáy biển có một con rùa mù, 100 năm nó trồi đầu lên mặt nước một lần, trồi đầu lên nó tìm cái bọng cây đương trôi trên mặt biển. Thì Phật hỏi chừng nào con rùa mù tìm được bóng cây? Không biết chừng nào. Phật nói mất thân này rồi tìm lại được khó như con rùa mù tìm bóng cây vậy. Như vậy thì ở đó Phật nói thân này quý hay là đồ bỏ?